sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2015. Và cũng là chương trình lần thứ 718 của Giờ của Mẹ tin yêu. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hướng về Fatima, câu chuyện mẹ là nữ vương, cảm nghiệm của cô Như Mai nói về việc Đức Mẹ hiện ra với một bà cụ ngoại giáo tại viện dưỡng lão, thông báo, lời cầu nguyện và kết thúc phát thanh.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài viết Hướng về Fatima. Khi hiện ra tại Fatima, Đức Mẹ đã nhắn nhủ, hãy lần chuỗi mân côi hàng ngày, hãy cầu nguyện nhiều và dâng những hy sinh để cầu cho các tội nhân. Ta là mẹ mân côi, chỉ có mẹ mới có thể giúp các con. Cuối cùng, trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ thắng. Tháng 5 về, tháng 10 đến. Tháng 5 và tháng 10 có mối liên quan mật thiết với nhau và nhắc chúng ta nhớ lại lời khuyên của Đức Mẹ. Ăn năn đền tội, tôn sùng mẫu tâm, siêng năng lần chuỗi mân côi. Chữ Rosary của tiếng Anh do từ Latin là Rosarium, mà Rosa là hoa hồng nên Rosarium là chuỗi hoa hồng. Các cụ xưa dùng Hán tự Mân Côi Kinh, có nhiều tranh cãi về việc phát âm ba chữ này: Mân, Môi, Mai, hay Văn và Côi, hay Khôi, nhưng dù sao tất cả cũng chỉ mang một nghĩa: Kinh Hoa Hồng. Gọi là Kinh Hoa Hồng nghĩa là Triều Thiên Hoa Hồng, là do một truyền thuyết một tu sĩ siêng năng đọc kinh kính mừng kính Đức Mẹ. Có một lần Đức Mẹ thương hiện ra, đang khi tu sĩ đọc kinh kính mừng, Đức Mẹ đã lấy những nụ hoa hồng trên môi của thầy tu ấy, kết thành vòng hoa đội lên đầu mình. Hoa hồng là hoa của các loài hoa, chuỗi mân côi là hoa hồng của mọi lòng sùng kính. Do đó mà hoa hồng quan trọng nhất. Chuỗi mân côi được coi là lời cầu nguyện hoàn hảo, vì trong đó có câu chuyện về ơn cứu độ của chúng ta. Qua chuỗi mân côi, chúng ta suy niệm các màu niệm vui, thương, mừng của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Đó là lời cầu nguyện khiêm nhường đến nỗi như Đức Mẹ. Đó là lời cầu nguyện chúng ta cùng đọc với Mẹ Thiên Chúa. Với kinh kính mừng, chúng ta mời Đức Mẹ cùng cầu nguyện cho chúng ta. Đức Mẹ luôn ban cho chúng ta những điều cần. Đức Mẹ nối kết lời cầu nguyện của Mẹ với lời cầu nguyện của chúng ta. Do đó, lời cầu nguyện ấy hữu ích hơn bao giờ hết. Vì điều Mẹ xin thì Mẹ đều nhận được. Chúa Giêsu không bao giờ từ chối Mẹ điều gì. Trong mỗi lần hiện ra, Mẹ luôn mời gọi chúng ta lần chuỗi mân côi, vì đó là vũ khí mạnh để chống lại ma quỷ, đem bình an thực sự đến cho chúng ta. Qua lời cầu nguyện cùng với Mẹ, chúng ta có thể nhận được tặng phẩm giá trị là biến đổi tâm hồn và hoán cải. qua lời cầu nguyện hàng ngày, chúng ta xua đuổi nguy hiểm và ma quỷ xa chúng ta và quê hương chúng ta. Chuỗi mân côi là lời cầu nguyện lặp đi lặp lại như hai người yêu nhau lặp lại nhiều lần với nhau. Tôi yêu bạn. Hướng về Fatima, bài 2. Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần tại Fatima với các sứ điệp quan trọng dành cho nhân loại. Các sứ điệp Fatima thuộc phạm vi rộng đến nỗi không thể ghi trong một cuốn sách. Các chủ đề như sự tận hiến, lòng sùng kính ngày thứ bảy đầu tháng, cuộc nổi dậy và lan rộng của Cộng sản vô thần. Chuỗi mân côi là khí cụ hòa bình, lòng sùng kính trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, thị kiến về hỏa ngục, bí mật thứ ba. Tất cả những điều này có thể thấy trong các sứ điệp Fatima. Một sứ điệp nổi bật là cuộc nổi dậy của chủ nghĩa cộng sản vô thần do Nga tuyên truyền. Với sự sụp đổ của Cộng sản Xô Viết năm 1990 đến 1991, về việc tiết lộ bí mật thứ ba Fatima ngày 13 tháng 5 năm 2000, chúng ta có thể nói rằng các mệnh lệnh Fatima đã trọn vẹn chưa, vẫn tiếp tục nhắc nhở nhân loại. Trong chuyến viếng thăm Fatima ngày 13 tháng 10 năm 2010, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, những người tự lừa dối mình đều nghĩ rằng mệnh lệnh Fatima đã kết thúc. Tầm quan trọng của việc tận hiến đã rõ khi chúng ta muốn có hòa bình trên thế giới và sự hoán cải của nước Nga. Đức Mẹ nói rằng Thiên Chúa muốn dâng nước Nga cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Đây là lời Đức Mẹ nói năm 1917. Để ngăn cản điều đó, sự trừng phạt thế giới bằng chiến tranh, nạn đói khát, sự bách hại giáo hội, Mẹ sẽ xin tận hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm và rước lễ các ngày thứ bảy đầu tháng. Nếu họ vâng lời Mẹ, nước Nga sẽ hoán cải và sẽ có hòa bình. Nếu không, nó sẽ lan truyền sự sai lầm tới khắp thế giới, thúc đẩy chiến tranh và bách hại giáo hội. Rõ ràng nhân loại đã không lắng nghe, đa số không vâng lời Đức Mẹ. Thế chiến thứ nhất đã xảy ra 1914 đến 1918, và chỉ 21 năm sau lại xảy ra thế chiến thứ hai. Hồi đó, đại sứ tại tòa thánh Howard Dean đã viết, trong tặng phẩm lớn nhất của Thiên Chúa dành cho nhân loại ngày nay, hồi năm 1980, từ nước Nga, chứng ung thư Marxist lan rộng mau chóng, nước này tới nước khác, các lãnh địa và các quốc gia sụp đổ. Ngày nay, gần một nửa nhân loại bị Cộng sản thống trị, và nửa kia chịu đau khổ vì bệnh tật dữ dội. Tháng 6 năm 1929, Đức Mẹ nói với nữ tu Lucia, đã đến lúc Thiên Chúa yêu cầu Đức Giáo Hoàng cùng với các giám mục trên thế giới tận hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm của Mẹ. Chúa hứa cứu nước Nga bằng cách này. Trong khi đó, các hội tông đồ quốc tế Fatima, tên cũ là Đạo Vinh Xanh Đức Mẹ Fatima, loan truyền mệnh lệnh Fatima đối với việc hoán cải của nước Nga và hòa bình thế giới. Những người sùng kính hứa hàng ngày đọc kinh sáng, dâng những hy sinh theo nhiệm vụ hàng ngày, lần chuỗi mân côi, dâng mình cho Đức Mẹ và đeo áo Đức Bà Carmelo làm dấu hiệu tận hiến. Nữ tu Lucia nói với Thiên Chúa sẽ cho phép tận hiến nước Nga khi đủ số người hoàn tất yêu cầu nói trên. Sau nhiều cố gắng, việc dâng hiến nước Nga được thực hiện ngày 25 tháng 3 1984 với văn bản của Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, xin các giám mục trên thế giới cùng Ngài tận hiến cho Đức Mẹ. Mỗi giám mục thực hiện tại giáo phận của mình. khi nước Nga chưa được trực tiếp đề cập, Đức Giáo Hoàng cầu nguyện, chúng con tận hiến cho mẹ, mọi người và mọi nước có nhu cầu đặc biệt là tận hiến cho mẹ theo cách này. Xin soi sáng cho các dân tộc mà mẹ chờ họ tận hiến. Nữ tu Lucia nói với sứ thần tòa thánh rằng, việc tận hiến này đã được Thiên Chúa chấp nhận. Tháng 3 năm 1985, ông Gorbachev là chủ tịch Liên Xô, ông đã bắt đầu cuộc cải cách và về sau dẫn tới sự sụp đổ khối Cộng sản Xô Viết. Trong những năm tiếp theo, có thể nhờ lời cầu nguyện của con cái mẹ trên thế giới, các giám mục đã cùng dâng hiến và công bố năm Đức Mẹ đặc biệt. Khối Cộng sản Xô Viết bắt đầu tan rã. Khởi đầu là Cộng sản của nước Ba Lan. Ngày 13 tháng 5 1991, Thánh Gioan Phaolô đề nghị hành hương Đức Mẹ Fatima và công khai tạ ơn Đức Mẹ đã giải thoát Đông Âu và Trung Âu, thoát khỏi ách Cộng sản vô thần. Trong những năm tiếp theo, thế giới tương đối hòa bình. Phải chăng vì lò lửa Nga đã dịu bớt?
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Mẹ là nữ vương toàn năng, là đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Ông Johannes 1866-1956 là thi sĩ nổi tiếng người Đan Mạch. Ông chào đời trong gia đình theo đạo Tin Lành Luther. Sau đó, ông bỏ Tin Lành và theo đạo Công giáo. Chính ông kể lại kỷ niệm thời thơ ấu khi khám phá ra kinh Kính Mừng, Ave Maria và sốt sắng đọc kinh này. Thân mẫu tôi là phụ nữ theo đạo Tin Lành Luther. Bà sống đạo thật sốt sắng. Cứ mỗi buổi tối, toàn gia đình chúng tôi tụ họp và cùng nhau nghe một trang kinh thánh. Xong, mẹ bắt tôi quỳ gối xuống cạnh giường và đọc to tiếng kinh lạy cha. Tôi không nhớ rõ trong dịp nào tôi đã tìm thấy kinh Kính Mừng Ave Maria trong một cuốn sách. Thế rồi, vào một đêm trăng sáng tuyệt đẹp, tôi cũng quỳ xuống cạnh giường và sốt sắng đọc kinh Kính Mừng. Đọc xong, tôi bỗng giật thót mình, hốt hoảng với ý nghĩ, nếu mẹ biết được mình đọc kinh Kính Mừng, hẳn mẹ sẽ la rầy, bảo là đọc kinh mê tín dị đoan. Vì biết rõ mẹ sẽ nghĩ như thế, nên tôi giấu kín mẹ mọi việc. Tôi khám phá ra kinh Kính Mừng và đọc kinh Kính Mừng. Thế rồi, nhiều buổi tối, sau khi đọc xong kinh lạy cha và đợi cho mẹ ra khỏi phòng, tôi lại quỳ gối xuống cạnh giường và một mình tôi sốt sắng đọc trọn kinh Kính Mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Đây là khoảng thời thơ ấu tuyệt đẹp và chan hòa ánh sáng Kitô giáo trong cuộc đời của đại thi hào Johannes. Sau thời gian này là tiếp nối thời kỳ đen tối và thảm thương. Năm 16 tuổi, Johannes bắt đầu sống tâm tình phản loạn, vứt bỏ và chống đối tất cả. Chàng thiếu niên lăn xả vào đời, tìm kiếm hạnh phúc và hưởng thụ khoái lạc. Nhưng bù lại, chàng chỉ gặp thất vọng, cay đắng và chua chát. Sau những thất bại này, chàng bắt đầu dừng lại và suy tư. Chàng khao khát tìm kiếm Thiên Chúa. Chàng cũng cầu nguyện thật nhiều. Chàng tìm đọc các sách báo Công giáo, nhất là sách Phúc Âm. Nơi Phúc Âm, chàng tìm thấy con đường cứu rỗi. Vào thập niên đầu thế kỷ 20, vì chán ngán với đạo Tin Lành Luther ở Đan Mạch, đại thi sĩ Johannes quyết định rời bỏ xứ sở và sang Ý sinh sống.
ông dừng chân nơi thành phố Assisi, quê hương của Thánh Francisco khó nghèo. Chính tại Assisi, ông xin trở lại đạo Công giáo. Ngày gia nhập giáo hội Công giáo, ông nhận một cỗ tràng hạt mân côi. Tràng hạt đồng hành với ông suốt trong cuộc đời còn lại. Từ đây, ghi dấu khúc ngoặc mới trong cuộc đời sáng tác thơ văn. Ông đưa vào thơ văn luồng sinh khí mới, đức tin Công giáo. Các thi phẩm nổi tiếng sáng tác trong thời gian này là để ca tụng công đức của các bậc thánh như Thánh Gioan Bosco, Chân Phúc Trạc Đờ Phô Cô. Cuốn sách Thánh Francisco viết năm 1907 là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất trong văn chương Đan Mạch. Cùng năm ấy, ông viết cuốn Hoa và Trái theo tinh thần yêu chuộng thiên nhiên, hoa cỏ, cây trái của Thánh Francisco thành Assisi. Có thể nói rằng, việc khám phá ra kinh Kính Mừng và tâm tình yêu mến đọc kinh Kính Mừng trong thời thơ ấu của thi sĩ đã cứu ông. Đức Mẹ Maria lắng nghe lời kinh thơ ngây của ông và nhớ mãi lời kinh này. Vì thế, sau thời kỳ đen tối và thảm thương, Đức Mẹ Maria kéo ông ra khỏi vực thẳm và đưa ông vào thế giới ánh sáng, thế giới của đức tin Công giáo. Từ đó tên tuổi ông gắn liền với đức tin Kitô giáo, một đức tin sâu sắc và vững mạnh.
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài viết Các Thiên Thần Cùng Dâng Lễ Với Tín Hữu. Lời chia sẻ của bà Isabella Rosa. Vào ngày 2 tháng 10 năm 2014, ngày lễ các thiên thần hộ thủ, con gái 9 tuổi của tôi dự thánh lễ buổi sáng ở trường học của cháu là trường Donahue Catholic, vùng Ave Maria, tiểu bang Florida. Trước lúc linh mục truyền phép thì con tôi được nghe âm thanh giống như có ai đó đang dùng các ngón tay để gầy cây đàn hạc cầm, và có tiếng gió thổi lướt qua cây cối. Tiếng đàn dường như vọng lại từ xa, nhưng cháu nghe rất rõ. Thế rồi cháu tự động quay đầu về bên trái, thì bỗng dưng cháu thấy một vị thiên thần quỳ ngay bên cạnh cháu. Cháu bèn nhìn chung quanh và nhận ra rằng tất cả mọi người trong nhà thờ đều có một thiên thần quỳ bên cạnh họ, kể cả các cô giáo và học sinh, các phụ huynh học sinh và các chú giúp lễ. Đến giây phút vị linh mục dâng cao Chúa Giêsu thánh thể thì tất cả các thiên thần đồng loạt bay tới cung thánh, và các ngài cùng chứng kiến sự biến đổi diệu kỳ từ bánh và rượu trở nên mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Có khoảng 10 thiên thần tí hon cherubim bay phía trên cao của bàn thờ trong suốt thời gian ấy. Sau khi thánh hiến thì các thiên thần tí hon bay lên cao và biến mất, trong khi tất cả các thiên thần khác thì trở lại với những người đang quỳ gối. Cứ mỗi vị thì quỳ cạnh một người và các vị ấy bắt đầu hát Hallelujah. Con gái tôi là cháu Isabella nói rằng các thiên thần hát hai câu hát rất hay mà cháu chưa bao giờ được nghe. Vậy chúng ta còn chờ gì mà không tham dự thánh lễ chứ? Bí nhiệm thiêng liêng làm cho đức tin chúng ta sống động, và đức tin của chúng ta làm cho các bí nhiệm thiêng liêng trở nên sống động.
Thưa chị Kim Hà, em vừa mới ở nursing home ở Outer Garden, bố em ở đấy, thì hôm nay em có dịp em nói chuyện với bác Ôn Nguyệt Hoa. Bác ấy 85 tuổi, bác người Bắc. Khi mà em thấy bác ấy đeo tràng hạt mân côi với đeo những ảnh tượng, em được nghe là bác mới được thấy một phép lạ, thấy Đức Mẹ và thấy Chúa Giêsu. Em có đến tận một nơi nói chuyện với bác ở hành lang, thì bác ngồi xe lăn, bác ấy kể cho em nghe là cách đây vài tuần bác đi nằm ở trong khung phòng, bác có quay mặt vô tường. Mà không xin nói cho chị biết là bác là Phật giáo, bởi vì bố bác người Hoa, mẹ bác người Việt. Trên trong phòng của bác á thì lúc bấy giờ là cũng còn Phật, Cái lúc bác quay mặt vô tường, thấy tự nhiên bác thấy có một bà rất đẹp, bà trẻ lắm, bác bảo độ chỉ 20 là cùng thôi, một thiếu nữ rất trẻ đẹp. Mà bác nhìn bác biết ngay là Đức Mẹ, không biết tại sao nữa. Mà Đức Mẹ thì mặc áo màu trắng, có đội lúp màu xanh, đội khí khăn màu xanh. Đức Mẹ thì nhìn bác trong cái hình tượng là có Đức Chúa Giê-xu nữa. Thì Đức Mẹ cười với bác ấy. Và sau khi bác thấy cái phép lạ như thế thì bác xin theo đạo và hiện nay bác ấy đang được học giáo lý. Bác ấy bảo tên thánh của bác sẽ là Maria. À, có một điều nữa là ngay sau khi bác được thấy Đức Mẹ thì nhưng mọi ngày ở trong buổi sáng đó, có cái giờ mà các thử tác viên đến để ban bánh thánh cho tín hữu công giáo. Thì hôm ấy bác có làm ao Đức Chúa, bác ấy bảo tôi ngồi trong cái phòng tivi đấy, phòng lớn. Tôi hơi buồn, tôi đang lo nghĩ, tôi nhìn ra cái ngoài vườn hoa, tôi rất là buồn. Bởi vì tôi muốn được ăn bánh, tại sao người ta không cho tôi ăn bánh. Tôi đang nghĩ như thế, tự nhiên tôi thấy một vị nữ tu mà bác ấy nghĩ là thiên thần. Nhưng bác bảo là nữ tu này chưa bao giờ bác ấy gặp, mặc áo xanh. Ở bên dưới kề ra có hoa, nữ tu cũng đẹp lắm. Và đến và mở hộp bánh thánh ra, đút cho bác bánh thánh, bác ấy bảo là đút bánh. Sau đó thì nữ tu đi và biến mất, không ai tìm thấy. Và tôi hỏi là có ai thấy không, không ai thấy cả, chỉ có mình tôi thấy thôi. Bây giờ bác ấy đang được học giáo lý và vài tuần ấy chờ cha về, bác rất là có lòng, ao ước được trở lại đạo công giáo. Bác ấy nói bác Phật tử trung thành mà trở lại đạo. Em có thu băng bác nói chuyện, chị Kim Hà ơi, nếu mà có dịp mà em mời chị đến phòng 10C ở Nursing Home Alta Garden Care ngó qua bên bệnh viện Garden Grove. Hôm nay em nghe bác nói và em khóc, em nổi da gà lên bởi vì em tin những điều bác nói là có thật. Nếu mà ai có rảnh đến đọc kinh Mân Côi và dạy kinh dạy cho bác lần hạt, bác rất là mong muốn được học cách lần hạt, lần chú Mân Côi. Em chỉ có thế thôi, chị đã cho phép em được chia sẻ. À, chỗ mà đất sinh hôn của bố em là Alta Garden Care Center. Phòng của bác là phòng 10C, tên là Ôn Nguyệt Hoa, bác người Hoa.
Trước em có chia sẻ trên đài đó, có dạo mà mẹ em giống như là gần chết phải không? Mà bây giờ thì tình trạng của bác là khỏe đó, em chia sẻ với quý vị thính giả đi.
Chị, hôm nay em cũng mới đến thăm mẹ của em, mẹ rất là vui vẻ, mẹ ăn uống bình thường, một điều mà không thể nào có thể tưởng tượng được, bởi vì cách đây 4 tháng hơn, mẹ em nằm một chỗ và ăn đồ bình thường đâu có ăn được. Hôm nay em ăn chữ chị cho mẹ, mẹ cầm, mẹ ăn, mẹ ngồi đàng hoàng, chứ không phải là một hình ảnh một cái bà già mà mỗi lần cứ phải nâng lên nâng xuống, hay là cho bà đi vệ sinh là cứ phải 2-3 người đỡ bà lên xuống. Thì mẹ em ngồi ăn chú chiên, còn đi walker các em đi vào trong phòng đọc kinh thương xót lúc 3 giờ chiều. Quả là một cái phép lạ mà Chúa cho, bởi vì chính em đã chứng kiến những lúc mà mẹ em cầu nguyện và mẹ em đã nói như đinh đóng cột là cho mẹ về nhà, mẹ hết bệnh, Chúa chữa mẹ, Đức Mẹ chữa mẹ, mẹ lại đi ton ton. Cũng có thâu tăng những cái giọng nói của mẹ em những lúc đó, những giây phút đó ở trong nhà thương. Mẹ đã gật đầu khi mà em hỏi là mẹ có thấy Chúa, mẹ có thấy Đức Mẹ không, mẹ gật đầu. Và mẹ không nói gì nhiều, nhưng mà em biết qua ánh mắt của mẹ trong những lúc mà chúng em cầu nguyện ở trên bệnh viện và ở nhà nữa, thì em thấy mẹ có nhìn những lúc mà mẹ rất là đắm đuối nhìn hình Chúa Thương Xót và nhìn hình Đức Mẹ. Em muốn kể ra tất cả những gì mà em đã tận mắt chứng kiến, và em phải nói là đây là phép lạ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mẹ, nhưng con ghi ơn Chúa và mẹ muôn đời. Ô, mẹ em ở nhà chị ạ. À, có chị của em thì giúp mẹ em thôi, nhưng mà vấn đề mà mẹ em đứng ra khỏi giường được, mẹ em đi walker, đi rất luôn một mình được ạ. À, như ngày xưa chứ còn như là bà bác sĩ bà đã nói là ngày 31 tháng 3 là bà ấy nói là mẹ em đã quá lắm, sẽ chỉ sống được khoảng 2 tuần thôi. Mấy người sưng hết rồi và mẹ em quá già yếu, 92 tuổi mà thể nào cho lọc thận được, bởi vì tuổi của bà quá lớn. Không có một dấu tích gì là bị thận nữa chị ơi, fail rồi, mẹ em không đi tiểu được. Lúc bây giờ thì nó nhiều bệnh lắm, nước nó còn rỉ ra tay luôn, nó không có thoát ra ngoài được luôn.
Cảm ơn em rất nhiều.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Em cũng xin Chúa ban ơn cho đài radio Giờ Của Mẹ và tất cả các quý vị thính giả được muôn ơn lành Đức Mẹ.
Cảm ơn em. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như những chuỗi kinh nguyện, lòng thương xót và chuỗi kinh Mân Côi.
Kinh
thỉnh cầu cho các bệnh nhân. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên những bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên xiết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát, cơ cực và túng bấn. Xin mẹ thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm nghỉ dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy ở gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người bực tức chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Lạy mẹ Maria, nữ vương các bệnh nhân và các người đau khổ, xin mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.
Lời nguyện của một người lính. Lạy Chúa, xin lắng nghe con. Con chưa bao giờ trò chuyện với Chúa, nhưng bây giờ thì con ao ước được nói với Chúa. Chúa ơi, Chúa có khỏe không? Lạy Chúa, xin lắng nghe con. Thiên hạ người ta bảo rằng Ngài không tồn tại, và như một thằng ngốc, con đã tin như vậy. Thế rồi, chiều hôm kia, ở dưới đáy hố bom, con đã nhìn thấy khung trời bao la của Ngài. Bỗng dưng, con nhận ra bọn họ đã nói dối, đã lừa gạt con. Nếu con biết bỏ chút thời giờ để nhìn ngắm mọi sự Chúa đã dựng nên, thì con đã thấy rõ rằng họ đã từ chối gọi một con mèo là một con mèo. Lạy Chúa, con thầm tự hỏi, không biết Chúa có chịu bắt tay con một cái không? Thế nhưng, con cảm nhận rằng Chúa đã hiểu. Thật kỳ lạ, con đã phải đến tận cái chốn địa ngục này mới có được diễm phúc để thấy mặt Ngài. Bây giờ thì con đâm ra yêu Ngài dữ dội. Đó là điều hôm nay con muốn Ngài thấu tỏ. Và lúc này đây, cho dù trận chiến sắp xảy ra có ác liệt đến thế nào đi nữa, biết đâu đấy, rất có thể là con sẽ đến nhà Chúa ngay chiều nay. Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa thành bạn hữu của nhau. Và con tự hỏi, lạy Chúa, Chúa có chịu đứng đợi con ở ngưỡng cửa không? Ơ kìa, con đã khóc, con mà lại chảy nước mắt được ư? Ồ, giá như con đã được biết Ngài sớm hơn, nhưng mà thôi, con phải đi đây. Thật kỳ diệu! Từ khi con gặp Ngài, con không còn sợ chết nữa. Con xin tạm biệt Chúa. Chúa nhé. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org. memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.